Đoạn 23.
Âm. Tịnh tâm hành thiện. Phục thứ tu bồ đề, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp tắc đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu bồ đề, sở ngôn thiện pháp giả, Như Lai thuyết tức phi thiện pháp, thị danh thiện pháp.
Dịch. Tâm trong sạch làm việc thiện. Lại nữa tu bồ đề, pháp này bình đẳng không có cao thấp, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tất cả pháp lành tức được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu bồ đề, nói rằng pháp lành đó Như Lai nói tức chẳng phải pháp lành, ấy gọi là pháp lành. Giảng.
Tịnh tâm là tâm trong sạch, tức là không còn chấp ngã, chấp pháp. Lúc đó lại làm lành nữa mới gọi là Phật. Đây Đức Phật nói, pháp này bình đẳng không có cao thấp, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bình đẳng không có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay nói ngược lại là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm bình đẳng không có cao thấp. Bình đẳng là thế nào? Quý vị thử hiểu xem, như hiện giờ trong giảng đường có 100 người, nhưng trình độ học thức hiểu biết có bình đẳng không? Nếu đem ra đo lường trình độ thì 100 người này có thể sai biệt nhau vô cùng. Kẻ hơn cái này, người thua cái kia, luôn luôn có sai biệt. Như thế, trên tâm lượng hiểu biết do học tập được, thì tất cả chúng ta có bình đẳng không? Nay, tất cả những kiến thức do học được và những kiến thức do kinh nghiệm trong cuộc sống, chúng ta dẹp qua một bên, lặn hết mọi vọng tưởng, thì lúc đó chúng ta có nghe, có thấy, có biết, nhưng những cái đó có bình đẳng không? Thế nên, pháp này bình đẳng không cao thấp là thế. Nghĩa là người nào đến chỗ đó, tức là được bình đẳng, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta học đạo, muốn được đạo là chỗ đó. Vì thế Đức Phật bảo, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Nhưng hiện nay, sở dĩ chúng ta có thiên sai vạn biệt là do huân tập chứa chấp không đồng. Cái thiên sai vạn biệt đó là tướng huân tập bên ngoài đem lại, là những chủng tử sinh diệt, chúng ta bám vào đó cho là mình, nên bị dẫn đi trong luân hồi sinh tử. Huân tập cái gì nhiều thì sức mạnh của cái đó dẫn đi, gọi là theo nghiệp thọ sinh. Nếu những cái đó chúng ta cho lặn hết, chỉ còn cái tri giác bình đẳng, lúc đó không còn nghiệp nào dẫn chúng ta đi, là giải thoát, là Phật. Thành Phật ngay ở chỗ đó. Như thế quý vị nghĩ ở đây có người nào không có khả năng thành Phật không? Ai cũng có, mà chỉ ưng hay không ưng làm thôi. Ai không ưng làm thì cứ làm chúng sinh, còn ai ưng làm thì người đó có ngày sẽ thành Phật. Thế nên đừng trách ai mà phải tự trách mình, tại sao không ưng làm Phật. Do không ưng làm Phật nên cứ lạy Phật hoài. Nay tất cả những gì Phật đã làm, chúng ta làm theo đúng như vậy thì chúng ta sẽ là Phật. Như thế pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã sẵn nơi mình, không người nào thiếu. Người nào còn thấy, còn nghe, còn biết thì người đó có khả năng thành Phật. Nếu tất cả chúng ta buông hết những cái do bên ngoài huân vào, thì chỉ còn cái ta chân thật. Khi ấy sẽ không còn luân hồi sinh tử. Đó là giác ngộ thành Phật, đó là căn bản. Như thế thì không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Vì đến chỗ bình đẳng thì không còn thấy có mình, có người. Không thấy ngã nhân thì không thấy chúng sinh thọ giả. Tại sao? Vì khi quý vị buông tất cả, vọng tưởng lặng xuống chỉ còn cái chân thật hằng giác hằng tri. Cái đó không có niệm dấy lên phân biệt đây là mình, kia là người, cũng không dấy niệm ta là chúng sinh. Chúng sinh là tướng duyên hợp, do các duyên hợp lại mà thành mà sinh nên gọi là chúng sinh. Cái chân thật đó không phải là tướng duyên hợp nên không phải là chúng sinh. Không có chúng sinh thì không có thọ giả, tức thọ mạng. Không bao giờ sinh thì làm gì có tử mà nói có thọ mạng. Quý vị thấy đến đó là mất hết bốn tướng. Nhưng không phải đến đó rồi không làm gì hết. Đến đó lại phải làm tất cả pháp lành mới là điều đặc biệt. Điều này quý vị nghe cũng khó hiểu. Tại sao đến khi không thấy bốn tướng, ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, lại làm lành chi vậy? Tôi ví dụ như một hôm quý vị đi đường bỗng dưng thấy một người té ngã. Người đó không phải là người thân, cũng không phải là thù. Quý vị liền đỡ họ. Khi quý vị hành động như vậy là do niệm thân thù hay do cái gì? Không có niệm gì hết. Thấy họ khổ thì ta giúp vậy thôi. Đó là một ví dụ nhỏ khi mình chưa sạch bốn tướng. Huống là khi tất cả chấp ngã chấp nhân lặng rồi thì các hành động phát ra đều lành hết. Cái lành đó là vô duyên từ, nghĩa là lòng từ không có duyên cớ. Chúng ta hiện nay, lòng từ sinh ra đều có duyên cớ. Ví dụ hôm nay có một huynh đệ thấy mình thiếu thức ăn, họ đem qua cho mình một đĩa thức ăn. Ngày mai, mình thấy huynh đệ đó thiếu thức ăn, nếu mình có thì mình đem cho lại. Như vậy, lòng từ giúp đỡ nhau đó có duyên cớ, chứ đâu phải không duyên cớ. Cả khi những người tật nguyền đến xin mình, có khi mình cũng giúp với lòng không có niệm gì hết. Nhưng nhiều khi giúp họ mà mình nghĩ là bố thí cho có phước. Nói có phước tức là một lối bỏ ống chứ gì. Như vậy cũng là có duyên cớ, không còn ngã nhân chúng sinh thọ giả, thì lòng từ không có duyên cớ. Thấy người khổ là giúp, vì đâu còn thấy có mình có người mà còn có duyên cớ. Chúng ta vì thấy có người có mình nên làm gì cũng quy về bản ngã, hoặc là bản ngã hưởng ngay bây giờ, hoặc mai sau hưởng, nên việc làm có duyên cớ, lòng từ có duyên cớ. Đó là để thấy rõ khi tu hành đến đó rồi, làm tất cả pháp lành chứ không phải tâm như như, rồi không làm gì hết. Nếu không làm gì hết, thì Phật đâu có đi thuyết pháp 49 năm. Bồ Tát đạt đến đó rồi, cũng đem lục độ giáo hóa chúng sinh. Hiểu như thế mới thấy rằng, khi đến đó mới có lòng từ không duyên cớ, và đó mới là lòng từ chân thật. Còn chúng ta hiện nay, lòng từ tuy có, nhưng cũng còn mưu toan tính toán, hoặc ít hoặc nhiều. Người đời thường nói, thấy phơi lúa mới cho mượn gạo. Nếu như không thấy họ phơi lúa thì không muốn cho mượn gạo đâu. Chúng ta giúp nhau phần nhiều là thấy người kia có thể giúp lại mình việc gì mai sau. Như thế đều là những việc có tính toán cả. Tâm đó chưa phải bình đẳng, chưa phải là cứu kính. Phải đến chỗ không còn bốn tướng mà vẫn làm pháp lành đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không còn ngã nhân chúng sinh thọ giả, tức là những cái giả đó đã phá sạch rồi, đến chỗ như như lại còn hiện thân làm tất cả việc lợi ích cho chúng sinh, thế mới là Phật. Nói pháp lành, nhưng e chúng ta chấp pháp lành là thật nên Phật bảo ngài tu Bồ Đề. Pháp lành đó Như Lai nói tức không phải pháp lành, ấy gọi là pháp lành. Ở thế gian, nói thiện nói ác chẳng qua là tướng duyên thôi. Như thế thì nói pháp lành chẳng qua là cái tướng của duyên khởi. Không có thật cho nên nói không phải pháp lành, nhưng giả danh tạm gọi là pháp lành. Làm đau khổ chúng sinh gọi là ác, làm an vui chúng sinh gọi là lành. Khi đạt đạo rồi, sống được bình đẳng, thì thấy tất cả chúng sinh nào khổ, mình giúp. Giúp họ được vui, tạm gọi là lành, chứ đâu phải thật có một pháp lành. Đó là tịnh tâm hành thiện, tâm hoàn toàn không còn ngã pháp mà làm lành.
Đoạn 24.
Phước trí vô tỷ. Tu Bồ Đề, nhược tam thiên đại thiên thế giới trung sở hữu chư tu di sơn dương, như thị đẳng thất bảo tụ, hữu nhân trì dụng bố thí. Nhược nhân dĩ thử bát nhã ba la mật kinh, nải chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì độc tụng, dị tha nhân thuyết, ư tiền phước đức bách phần bất cập nhất, bách thiên vạn ước phần nải chí toán số thí dụ sở bất năng cập.
Dịch: phước trí không gì sánh bằng. Này Tu Bồ Đề, nếu trong tam thiên đại thiên thế giới có các ngọn núi Tu Di Chúa, như thế dùng bảy báu nhóm họp bằng những ngọn núi Tu Di ấy có người mang ra bố thí, hoặc có người đem kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ vân vân thọ trì đọc tụng vì người khác nói, thì phước đức của người này đối với người trước, người này trăm phần, người kia không bằng một, trăm ngàn muôn ức phần cho đến toán số thí dụ cũng không thể bằng. Giảng:
lại một lần nữa Đức Phật so sánh phước đức của người trì kinh Kim Cang. Ngài bảo, giả sử như trong tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu ngọn núi lớn tu di, có người đem bảy báu như vàng bạc lưu ly pha lê vân vân chất bằng những quả núi tu di đó ra bố thí, lại có người ngay trong kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ thọ trì đọc tụng vì người nói, thì phước của người này được 100 phần, còn phước của người bố thí bảy báu đó không được 1 phần, cho đến người này được 100.000 muôn ức phần, người kia cũng không được 1 phần. Như thế để nói phước của người thọ trì đọc tụng và vì người nói kinh Kim Cang hơn phước của người kia không thể tính kể. Tại sao thế? Quý vị thấy thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang có khó không? Đọc tụng rồi vì người nói thì đâu có gì cực nhọc lắm. Tôi xin hỏi, giả sử gom hết những ngọn núi trên nước Việt Nam mình thì khối lượng đó bao lớn? Chúng ta có vàng bạc lưu ly pha lê vân vân bằng khối lượng đó đem ra bố thí thì quý vị nghĩ xem có nhiều không? Độ chừng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta tích tụ được vàng bạc của báu bằng những ngọn núi đó? Thật không biết đời kiếp nào mà kể. Giả sử ngay ngọn núi lớn Vũng Tàu, chúng ta phải làm trong bao nhiêu đời để có vàng đầy ngọn núi này, huống nữa là vàng bạc bằng bao nhiêu ngọn tu di để đem ra bố thí. Thế mà phước đức không bằng người thọ trì đọc tụng và vì người nói kinh Kim Cang. đối với kinh này. Thọ trì đọc tụng vì người khác nói, chỉ 4 câu kệ thôi, mà phước của người này 100 phần, người kia không được 1 phần. Như thế, quý vị chọn việc nào? Thọ trì 4 câu kinh Kim Cang ngay đời này, chúng ta làm được không? Còn đem của báu bằng ngọn núi lớn, núi nhỏ Vũng Tàu ra bố thí, thì bao nhiêu đời chúng ta mới làm được? Việc nào dễ làm? Việc thọ trì đọc tụng 4 câu kệ kinh Kim Cang xem ra không khó phải không? Thế thì tại sao chúng ta không ưng làm việc đó? Muốn thọ trì đọc tụng 4 câu kệ kinh Kim Cang, quý vị nhớ xem phải làm sao? Nếu nói kệ, trong kinh Kim Cang có 2 bài. Một bài nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Hoặc bài cuối: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Hai bài đó quý vị đọc trong bao lâu thì thuộc? Một lát thôi. Trì chừng bao lâu? Nhẹ, thật là nhẹ phải không? Vừa nhẹ lại vừa dễ, mà tại sao chúng ta không làm? Nhưng tôi xin nhắc lại, thọ là nhận, trì là giữ. Nhận giữ mãi trong lòng gọi là thọ trì, và lâu lâu đọc tụng giảng nói cho người khác nghe. Nhưng nhận giữ như thế nào? Như tôi đã nói, Phật thấy tất cả chúng sinh không phải chúng sinh, do duyên hợp nên gọi là chúng sinh. Nếu chúng ta luôn luôn thấy như vậy, thấy mình, thấy người, đều biết rõ là tướng duyên hợp không thật. Do duyên hợp nên tạm gọi là ta. Luôn biết như thế là trì kinh Kim Cang. Như vậy có khó không? Quý vị thấy khó ư? Lúc nào đi đâu cũng cứ như thế mà thọ trì, luôn luôn thấy rõ như thế, không phút giây nào lầm. Thọ trì như thế, quý vị từ con người phàm dần dần thành thánh. Vậy tại sao không chịu thọ trì? Làm thánh thì ưng, mà thọ trì như thế thì không chịu. Quý vị hiểu tại sao không? Tại vô minh cứ che hoài, vừa mới nhớ một chút, kế lại quên. Thấy ta thật người thật, cái gì cũng thật, chứ nếu hằng nhớ hằng thấy như lời Phật dạy, thấy mình là duyên hợp hư giả, người là duyên hợp hư giả, thì quý vị nghĩ còn gì mà sân si, còn gì mà tham lam. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà đã gần bậc thánh rồi, huống nữa là đầy đủ 4 câu. Thế nên việc đó thật ra không phải là khó, nhưng vì chúng ta mê nên quên mãi. Có nhiều người đến hỏi chúng tôi, quý thầy ở đây lâu năm tu hành như thế nào? Tôi đáp, chỉ có bài kinh Bát Nhã mà đọc hoài không thuộc, cứ quên tới quên lui. Ở đây Phật nói ngắn hơn, chỉ 4 câu kệ thôi mà vẫn không thuộc, nghĩa là ở đây coi như thuộc, bước ra khỏi chùa là hết thuộc. Vì vừa ra khỏi là tính mai làm gì, mốt làm gì, vân vân, tính một hồi là quên mất câu kinh. Thế nên tất cả chúng ta đều quên, quên mãi, mà quên đó là mê. Vì thế Đức Phật chỉ thật là kỹ, dù cho chúng ta đem bao nhiêu của báu bố thí cũng không bằng trì 4 câu kinh Kim Cang. Ứng dụng thọ trì 4 câu kinh Kim Cang là phước hơn làm ra bao nhiêu của báu để bố thí. Thật ra, nếu chúng ta nhận được lý đó để sống, tự nhiên chúng ta chuyển cả cuộc đời mình, chuyển từ cái thân giả dối trở lại cái chân thật. Còn bố thí của cải dù nhiều bao nhiêu đi nữa, sau này sinh ra mình hưởng, nhưng cũng vẫn ở trong sinh diệt. Thế nên khéo trì kinh Kim Cang là đã chuyển mê thành ngộ, bỏ thân luân hồi sinh diệt, trở về cái vô sinh, như thế phước đức không gì sánh bằng.
Đoạn 25.
Âm hóa vô sở hóa. Tu Bồ Đề, ư ý vân hà, nhữ đẳng vật vị Như Lai tác thị niệm. Ngã đương độ chúng sinh, Tu Bồ Đề, mạc tác thị niệm, hà dĩ cố, thật vô hữu chúng sinh Như Lai độ giả, nhược hữu chúng sinh Như Lai độ giả, Như Lai tác hữu ngã nhân chúng sinh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai thuyết hữu ngã giả tác phi hữu ngã, nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu giả, Như Lai thuyết tác phi phàm phu, thị danh phàm phu.
Dịch: giáo hóa không có chỗ giáo hóa. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này: ta sẽ độ chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, chớ khởi nghĩ thế ấy. Vì cớ sao? Thật không có chúng sinh Như Lai độ đó. Nếu có chúng sinh Như Lai độ đó, thì Như Lai ắt có ngã nhân chúng sinh thọ giả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, ắt không phải có ngã, mà người phàm phu cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, người phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu, ấy gọi là phàm phu. Giảng:
lời Đức Phật dạy thật thấu đáo. Ngài chỉ đến chỗ tột cùng mà chúng ta si mê quá lắm. Tôi thường ví dụ như cái hộ bèo phủ kính trên mặt. Có người lấy tay vạch bèo bày nước ra, thấy được một chút nước, nhưng khi lấy tay lên, bèo phủ kính trở lại. Cái si mê của chúng ta như thế đó. Đức Phật bảo, Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao? Các ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ, ta sẽ độ chúng sinh. Đây là những bệnh Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rõ. Thường khi chúng ta được một chút đạo đức là cứ nghĩ mình độ thiên hạ, độ người này người kia. Nhưng vừa nghĩ mình độ người là thấy mình thật, người thật. Ta là người hay độ, kia là kẻ được độ. Nếu thấy mình thật, người thật thì chưa phải, chưa xứng đáng là người giác ngộ, mà không giác ngộ thì độ ai? Thế nên Đức Phật bảo tiếp, Tu Bồ Đề, chớ khởi nghĩ thế ấy, vì cớ sao? Thật không có chúng sinh Như Lai độ. Nếu Như Lai còn thấy thật có chúng sinh thì còn ngã, còn nhân, còn chúng sinh. Cho nên, độ tất cả chúng sinh mà không thấy có chúng sinh được diệt độ cũng là một ý nghĩ thâm sâu ở đây. Nếu có chúng sinh Như Lai độ đó thì Như Lai ắt có ngã có nhân. Tại sao? Vì ta là người hay độ, và kia là chúng sinh được độ, như thế tức là có mình có người, có chúng sinh có thọ giả. Tức còn chấp ngã, làm sao thành Như Lai? Vì thế cái nhìn của Ngài là Như Lai nói có ngã đó, ắt không phải có ngã. Có khi Phật cũng xưng ta, cũng như nói chuyện với quý vị tôi xưng tôi vậy. Nói ta, nói tôi như là có ngã, nhưng mà không phải ngã. Vì sao? Khi Ngài nói ngã, Ngài vẫn biết ta là tướng duyên hợp hư giả, chứ không phải thật. Còn phàm phu nói ta là ta thật. Vì thế nên nói rằng, Như Lai nói ngã đó, ắt không phải có ngã mà người phàm phu cho là có ngã. Phật cũng nói có ngã, cũng nói có chúng sinh, nhưng nói ngã, nói chúng sinh là nói theo danh từ của người thế gian. Vì muốn độ thế gian thì phải dùng danh từ thế gian. Nhưng khi nói như thế, Ngài vẫn thấy rõ những cái đó đều không thật. Trái lại chúng ta nói cái nào là thật cái ấy. nên người phàm phu cho rằng có ngã. Nghe Phật nói phàm phu, chúng ta lại tưởng Phật chấp phàm phu thật, nên Ngài lại nói phàm phu đó Như Lai nói tức chẳng phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Câu này có hai nghĩa, nói phàm phu đó tức chẳng phải phàm phu. Tại sao? Phàm phu thật ra là một giả danh, mê thì gọi là phàm phu, nếu ngộ rồi thì đâu còn gọi là phàm phu nữa. Vì thế phàm phu chỉ là một giả danh chứ không phải thật, nên nói không phải phàm phu, nhưng trong lúc còn mê thì cũng tạm gọi là phàm phu. Như thế, nay nói mình là phàm phu cũng là tạm thôi. Đừng nghĩ mình phải là phàm phu suốt kiếp. Mai kia hết mê, thì hết phàm phu. Vậy đừng mặc cảm chúng ta là phàm phu, mà phải thấy bây giờ mình là phàm phu chỉ là tạm thôi. Khi hết mê thì hết phàm phu. Thế nên, nhìn với con mắt Phật thì không chấp cố định. Chúng ta có cái bệnh hay cố định, Phật là Phật, phàm phu là phàm phu. Đó là tôi nói theo tinh thần kinh Bát Nhã. Nếu nói xa hơn nữa thì Phật thấy ngay kẻ phàm phu có trí tuệ Phật, nên phàm phu cũng không phải phàm phu. Nếu nói rằng trong phàm phu có Phật tánh thì phàm phu đâu phải là phàm phu. Nghĩa thứ nhất là nghĩa của kinh, vì những danh từ phàm thánh chẳng qua là những danh từ tạm, chỉ lúc mê và lúc ngộ. Lúc mê thì gọi là phàm phu, lúc ngộ gọi là Phật là thánh. Như thế, phàm phu thật không cố định là phàm phu. Hiểu như thế tất cả chúng ta không có mặc cảm gì cả. Ngày nay là phàm phu, nhưng một ngày nào đó, mình không phải là phàm phu nữa.